Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ. Cảm ơn Chúa. Câu chuyện kể là ở trong một cái tu viện xa xôi trong thung lũng ở trong rừng sâu hẻo lánh, thì trong đó họ có một trong những luật lệ của họ đó, ở trong đó đó là họ sẽ giữ yên lặng suốt cả năm, thì mỗi một năm có thể được một lần thôi ở trong năm để mà có thể phá đi cái sự yên lặng đó. Thì năm đầu tiên trong cái mùa lễ Giáng sinh có một tu sĩ tên là Thomas, khuyên người này được nói chuyện, thì người này nói là tôi rất là thích khoai tây chiên mà được nghiền ra bởi vì rất là ngon. Rồi sau đó 365 ngày tới là yên lặng hết, không có được nói chuyện, có nghĩa là tự tu tự này nọ. Rồi có đến mùa Giáng sinh năm tới, tôi khuyên anh Michael, ông tu sĩ Michael mới nói mình, thì mới nói câu là tôi nghĩ cái khoai tây nghiền này nó có cục này, nó cũng khó ăn lắm, cho nên tôi không thích lắm. Rồi cái là phải 365 ngày yên lặng. Rồi tới cái mùa Giáng sinh năm thứ ba thì tới ông tu sĩ tên là Paulo hay là Paul đó đứng dậy và nói như thế này: tôi chán ngấy với cái cuộc cãi và liên tục này về khoai tây. Kính thưa các bạn chị em, chúng ta thấy đó, ngay cả ở trong cái rừng sâu yên lặng, giống như tu tâm dưỡng tánh, luật lệ là yên lặng như vậy đó, mà người ta cũng không có được bình yên. Chúng ta thấy hôm nay rất là khó khăn, hòa bình ngay cả trong cái tu viện như vậy. Nên hôm nay chúng ta đến cái phần kinh thánh này ở trong sách Philip, thì chúng ta cùng nhau học. Ở trong cái phần kinh thánh này có 5 điểm, với cái đề tài của tôi là 5 điều đúng cho sự bình an, 5 rights for peace. Thì có 5 cái điều chúng ta để ý: thứ nhất là đứng đúng chỗ, thứ nhì là đối xử đúng, thứ ba là cầu nguyện đúng, thứ tư là suy nghĩ đúng hay là nghĩ đúng, và thứ năm là sống đúng. Cho nên chúng ta sẽ đi từng phần kinh thánh ở đây, thưa các ông bà anh chị em. Thứ nhất là đứng đúng chỗ, câu kinh thánh đoạn 4 câu 1 trong Philip á, lời Chúa nói là: vậy thì hỡi anh em rất yêu dấu, rất thiết, là sự vui mừng và mão triều thiên cho tôi, kẻ rất yêu dấu ơi, hãy đứng vững trong Chúa, hãy đứng vững trong Chúa. Chúng ta biết rồi, mỗi người trên thế gian này, ở trong chúng ta, thì mỗi người hoặc là nam, hoặc là nữ, hoặc là già, hoặc là trẻ, hoặc là học thức hay là không học thức, hoặc là chuyên môn hay là không chuyên môn, và thuộc bất cứ cái màu da nào đi nữa, thì đều có một cái chỗ đứng, hay là một cái lý tưởng nào đó, một cái cho cái đời sống chính cá nhân của mình, phải không quý vị? Sống mà không có mục đích, không có chỗ đứng thì chúng ta thấy là không có ý nghĩa gì cả. Cho nên trong cái niềm tin đó thì ai cũng có một cái chỗ đứng, cái niềm tin như vậy đó. Nhưng mà thường thường cái nan đề đó, hầu hết cho chúng ta là chúng ta quá hay thay đổi. Chúng ta thấy thế giới thay đổi thì con người bị thay đổi thêm. Chỉ có Chúa chúng ta là đời đời không bao giờ thay đổi, quý vị phải không? Để chúng ta thấy thế giới thay đổi thì nhiều khi chúng ta cũng thay đổi chứ không phải là không. Nhưng mà bởi vì chúng ta quen cái sự thay đổi rồi thì chúng ta cũng hay thường thay đổi lắm. Chúng ta sợ cam kết quá nhiều với bất kỳ một cái nguyên nhân nào hoặc là cái quá trình hành động nào, thưa các ông và anh chị em. Thay vì chúng ta cam kết một cái gì đó mà chúng ta sẵn sàng hỗ trợ hay là giữ vững cái cam kết đó trong cuộc sống của chúng ta, thì chúng ta cứ giống như là đứng lờ mờ ở giữa, có khi như thế này, có khi như thế kia. Chúng ta không có cam kết vào một cái mục tiêu nào đó, hoặc là một cái niềm tin nào đó, hoặc là một cái sứ mạng nào đó mà chúng ta muốn, thưa các ông bà anh chị em. Và đó là đa số những người như vậy. Chúng ta thấy nhiều, rất là nhiều, chúng ta không biết như thế nào. Nhưng mà chúng ta thấy là không có ai, nếu chúng ta để ý đó, thì không có ai đánh giá cao một cái người mà cố gắng đứng cả hai bên hàng rào. Phải không? Không thể nào đứng bên đây rồi đứng bên kia nữa. Chúng ta thấy giống như ngày hôm nay đó, có cái đời sống chúng ta là cứ ở trong trong cái hoàn cảnh giống như là xám kịch, không có trắng, không có trắng, trắng không ra trắng mà đen cũng không ra đen. Đó, cho nên cái điều này nó làm cho chúng ta đa số là không được bình an. đời sống không có bình an, thưa các ông bà anh chị em. Nhiều người không rõ ràng chỗ đứng của mình, cho nên cái đời sống không có được kiên định và luôn luôn bất an, thưa các ông bà anh chị em. Và lời Chúa nói rõ ràng đây, vậy thì hỡi anh em rất yêu, sứ đồ Phaolô nói là rất yêu rất thiết là sự vui mừng và mão triều thiên cho tôi. Kẻ rất yêu dấu ơi, hãy đứng vững trong Chúa. Sứ đồ Phaolô khuyên các tín hữu ngày xưa trong thành Philip cũng như chúng ta ngày hôm nay đó, là chúng ta phải đứng vững ở trong Chúa, thưa các ông bà anh chị em. Cái chữ cụm từ hoàng đầu, cái chữ vậy thì đây có nghĩa là gì quý vị? Vậy thì là nếu mà chúng ta đọc xem lại, chúng ta đã học rồi những phần kinh thánh trong ba đoạn trước rồi quý vị. Chúng ta học những gì bước qua cái ba cái giai đoạn đó. Thứ nhất là ở đây đoạn 3 từ câu 4 câu 10 mà ông nói là ông có thể khoe mình. Chúng ta nhớ chúng ta học đó mấy bài trước đó, ông có thể khoe mình bội phần hơn bất cứ ai trong thế gian này. Nói là ai mà có chỗ đứng vững chắc trong thế gian này thì ông nói là ông có bội phần, ông khoe, phải không? Ông khoe về sự giàu có, ông khoe về sự học thức, ông khoe về những cái chức vị ông có, ông kể cả về cái công dân, ông có 2-3 cái công dân nước Do Thái rồi quốc gia của người La Mã nữa, thưa các ông bà anh chị em. Nhưng mà chúng ta thấy đó, sứ đồ Phaolô nói là cái chỗ đứng trong thế gian là cái chỗ đứng tạm thời, nó sẽ không còn nữa, nó sao không chắc chắn. Cho nên ông, chúng ta thấy bài học, 2 bài học trước chúng ta học, ông nói là quên hết tất cả những sự đằng sau, tất cả những khó khăn, tất cả những thách thức, tất cả những thất bại, và đặc biệt hơn nữa tất cả những thành công luôn, mà cứ nhắm mục đích mà chạy. Bởi vì ông biết Chúa Giêsu, có Chúa Giêsu là điều tốt hơn hết. Chúa Giêsu là cái chỗ dựa nương dựa, hay là chỗ đứng vững nhất trong đời sống của chính ông. Và ông kêu gọi các hoặc con cái Chúa ngày xưa chúng ta trong ngày hôm nay là chúng ta phải đứng vững, nhất là đứng đúng chỗ, đó là đứng ở trong Chúa, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên sứ đồ Phaolô nói là chúng ta nói rằng là chúng ta đừng có kiên định với những cái thành tựu ở trong quá khứ, kể cả những thành tựu trong quá khứ của mình, nhưng mà trung thành, tập trung để mà đứng vào ở trong nơi Chúa, là đứng vững chãi đời đời, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên chúng ta thấy đó, khi mà chúng ta thường thường có nhiều người cũng hay kể lại những cái thành công trong quá khứ của mình, và chúng ta cứ mong là giống như vậy hoài. Nhưng mà chúng ta biết là đời sống luôn thay đổi quý vị, thưa các ông bà anh chị em. Và nếu như chúng ta để những cái chỗ đứng đó nó cứ giúp cho nghĩ rằng là mình có thể đứng vững được, thì chúng ta phải để ý là không thể nào chúng ta để đứng vững được. Bởi vì cái thế gian chúng ta có lên có xuống, đời sống chúng ta lúc thăng lúc trầm, không có vững vàng, nhất là trong cái đời sống tâm linh chúng ta. Thì nếu chúng ta muốn được bình an thì chúng ta thứ nhất là chúng phải đứng đúng chỗ, có nghĩa là đứng ở trong Chúa, thưa các ông bà anh chị em. Kinh Thánh trong Văn thứ nhất đoạn 2 câu 15 câu 17 nói như thế này: chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian thì sự kính mến Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Vả thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, xong ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Chúng ta thấy không? Ngay cả thế gian, những cái điều mà chúng ta rất là quý, không, về vấn đề vật chất có, hay là những cái gì chúng ta được thăng, tất cả đều rất là quý, thưa các ông bà anh chị em, ai cũng mong có cả. Nhưng mà Chúa nói là đừng có quá yêu thế gian, đừng có để những điều đó, bởi vì tất cả những điều đó nó sẽ qua đi, nó không còn nữa. Nhưng mà ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời, thưa các ông bà anh chị em. Ở trong Kinh Thánh nói rõ ràng, chỗ khác Chúa Giêsu cũng nói là chỉ có 2 con đường thôi, thưa các ông bà anh chị em. Con đường rộng rãi thênh thang có nhiều người đi, con đường chật hẹp là ít đi người đi. Người rộng rãi thênh thang thoải mái này nọ, nhưng mà cái điểm cuối cùng của nó là cái sự hủy diệt. Còn cái đường chật hẹp khó khăn thử thách, nhưng mà có Chúa đi cùng, Chúa bồng ấm chúng ta, rồi cái sự cuối cùng của chúng ta đó là ở trong Chúa đời đời mãi mãi. Cuối cùng chúng ta là cái sự hy vọng chắc chắn và sự ở cùng ở bên Chúa luôn cả đời đời, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên chúng ta phải đứng vững trên đấng Christ là vần đá muôn đời, mà Kinh Thánh nói là Chúa là đá gốc nhà đó. Cái hòn đá mà bị nhà thợ, nhưng mà thợ nó bỏ qua một bên thì trở nên đá gốc nhà. Và Chúa khuyên là chúng ta phải ở trong Chúa, ở trong Ngài, và sự vững chắc đời đời trong đời sống chúng ta. Nếu chúng ta muốn được bình an ở trong đời sống thì trước hết chúng ta phải luôn luôn đứng ở trong Chúa luôn. Chúng ta nhớ cái câu chuyện, lời Chúa cũng dạy, nói cái câu chuyện ẩn dụ thôi. Không, người khôn ngoan xây nhà ở trên gì? Ở trên tảng đá. Còn người dại thì xây nhà ở trên đất cát. mưa giông bão tố đến thì nhà đất cát bị ngã sụp, còn nhà ở trên tảng đá thì nó sẽ còn đứng vững, thưa các ông bà anh chị em. Thì cái ý nghĩa là nếu chúng ta đứng vững ở trong Chúa thì chúng ta sẽ đứng vững ở trong đời sống, cho dù thế gian này bão táp phong ba như thế nào đi nữa, chúng ta vẫn được yên lòng ở trong nơi Chúa. Amen. Cho nên có thấy điều đó, thưa các ông bà, chấm thí dụ như là câu chuyện của ba bạn Daniel thì chúng ta đã học rồi đó, quý vị thấy không? Ba bạn Daniel là cái đời sống của ba bạn Daniel quyết tâm là nghịch lại cái lệnh của vua. Vua nói là phải dựng cái tượng vàng lên, bắt tất cả mọi người trong cái đế quốc lúc bấy giờ đó của Nebuchadnezzar đó là thờ phượng cái tượng vàng đó thôi, không được thờ phượng ai cả. Nhưng mà ba bạn nữa là biết là Đức Chúa Trời chúng ta là Đức Chúa Trời toàn năng, Đức Chúa Trời chân thật, cho nên nghịch lệnh vua và biết rằng là sẽ bị quăng vô lò lửa, nhưng mà họ bình an đi vô trong lò lửa. Và ngay trong lò lửa thì ngay vị vua nhìn thấy có cái người thứ tư trong đó là chính Chúa Giêsu hay là Đức Chúa Trời ở cùng với các những người mà kính sợ Chúa, đứng vững ở trong Chúa, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên đời sống chúng ta có thể trong tương lai chúng ta đối diện với bão táp phong ba hay là lửa thực của đời này, Đức Chúa Trời sẽ ở cùng với chúng ta và đi với chúng ta ở đây. Amen. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để được bình an trong đời sống. Thì chúng ta thứ nhất là chúng ta phải đứng vững ở trong Chúa. Thứ nhì là chúng ta phải đối xử đúng ở đây, thưa các ông bà anh chị em. Hai cái câu kinh thánh mà chúng ta tiếp tục câu 2, câu 3 đó, thì sứ đồ Phaolô nói là tôi khuyên Evodi và khuyên Syntyche phải hiệp một ý trong Chúa. Hỡi kẻ đồng liêu trung tín, tôi cũng xin anh giúp hai người đàn bà ấy, nhân hai bà ấy cùng tôi đã vì đạo tin lành mà chiến đấu. Cơ-lê-man và các bạn khác đồng làm việc với tôi cũng vậy, có tên những người đó biên vào sổ sách sự sống rồi. Trong kinh thánh, trong cái phần này, sứ đồ Phaolô thấy rằng là có hai người phụ nữ Evodi và Syntyche là hai chị em trong Chúa, trong cùng một cái hội thánh, cùng với Phaolô chiến đấu vì tin lành của Chúa. Nhưng mà cái nan đề là họ không hiệp ý với nhau. Không hiệp ý với nhau. Và điều này làm cho Phaolô nặng lòng đến nỗi mà Phaolô viết cái bức thư này và kèm trong cái phần đó để nhờ một anh em chị em nào đó, cái người mà nói là ông nói là khuyên anh đó, là một người trưởng thành đó, giúp đỡ cho hai chị em này phải có một cái sự hiệp ý với nhau, thưa các ông bạn chị em. Chúng ta thấy đó là những cái sự bất đồng của hai chị em này đã tạo ra cái sự hỗn loạn trong hội thánh và cản trở đi cái sự tiến triển của tin lành. Họ không tập trung vào đấng Christ hay là Chúa, họ không tập trung vào Chúa nhưng mà họ tập trung vào cái ý riêng của mình, hay là cái sở thích riêng của mình, hay là cái ý của chính mình, thưa các ông bà anh chị em. Và rồi cái sự bình an hay là cái sự bất an ở trong họ và trong hội thánh nó bị biến mất đi không còn nữa, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên sứ đồ Phaolô mới khuyên họ là phải hiệp ý với nhau và nhờ người khác đến để giúp đỡ cho họ, đồng một tâm tình, đồng một ý chí, đồng hiệp một với nhau, giống như là chúng ta đã học trong đoạn 2 rồi, phải có đồng một tâm tình như đấng Christ đã có. Chúa hiệp một với lại ban của Đức Chúa Trời để làm thành cái sứ mạng giảng tin lành cứu người, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên rất là quan trọng ở đây, quý vị, cái sự hiệp một, chúng ta đối xử đúng với nhau, không chúng ta sẽ để những ý riêng của mình qua một bên. Chúng ta có thể học hỏi, chúng ta có thể có những cái ý kiến, hoặc là chúng ta có những cái sự gọi là cái cách suy nghĩ chúng ta khác nhau, chúng ta thảo luận, nhưng mà lời Chúa sẽ giúp cho chúng ta sẽ hiệp một với nhau, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên sứ đồ Phaolô nói là ý sứ đồ Phaolô nói là phải có cái sự đối xử đúng với nhau ở trong hội thánh của Chúa. Thì cái giống như cái câu chuyện của một giáo sĩ trẻ, một giáo sĩ Do Thái trẻ, có một lần có cái lần gặp một vị Do Thái giáo sĩ lớn tuổi rồi. Cho nên trong cái lễ, trong buổi lễ thứ sáu đó, một nửa hội chúng thì đứng dậy cầu nguyện và một nửa thì ngồi cầu nguyện. Thì vị giáo sĩ trẻ mới hỏi là bây giờ đứng cầu nguyện đúng hay là sai? Thì ông vị giáo sĩ lớn nói là đúng chứ. Rồi cái vị giáo sĩ trẻ mới hỏi là ngồi cầu nguyện có gì sai không? Thì họ nói lại thì cái đó là tùy theo mọi người thôi, trả lời như vậy. Thì cái vị giáo sĩ là chúc bỏ hết rắc rối của mình là vậy. Hãy nói cho tôi biết, ông này nỉ có phải là đó là truyền thống của họ chúng đứng trong khi cầu nguyện hay là ngồi trong khi cầu nguyện, cái điều nào đúng. Cho nên cái vị giáo sĩ trẻ này bị bó rối là phải theo cái truyền thống, phải như thế này, phải thi cái kia, thưa các ông bà anh chị em. Thì thật ra thưa các ông bà anh chị em, truyền thống, có những cái truyền thống tốt chúng ta nên giữ. Nhưng mà nếu mà chúng ta vì cái truyền thống mà chúng ta là một cái hình thức bên ngoài đó để mà chúng ta có thể định nghĩa hay là quyết định cái nào đúng hay là không đúng trước mặt Chúa Trời. Cái vấn đề là trong Kinh Thánh nói làm sao? Con người nhìn thấy bề ngoài nhưng mà Đức Chúa Trời thấy bên trong. Dĩ nhiên ở đây không có nghĩa là ai muốn làm gì trong hội thánh của Chúa cũng được, cũng phải như vậy. Là chúng ta có một cái tổ chức, là chúng ta phải có một cái quy củ đâu ra đó đàng hoàng, là chúng ta rất là quan trọng. Không phải vì cái ý riêng của mình rồi chúng ta muốn nói là bỏ đi những cái truyền thống không tốt, phải không? Nhưng mà không phải vì cái truyền thống của mình cái như vậy hoài rồi buộc người ta phải theo, mà trong lúc đó nó cứng nhắc, nó không có được thoải mái, nó không có được relax, không có để cho người ta được gần gũi Chúa. Thì chúng ta cũng phải suy nghĩ cái điều đó, cái cách tổ chức hay là cái quan trọng nhất là ở đây đó, Chúa muốn nói là phải có cái sự hiệp thông, hiệp một với nhau, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên trong câu 3, Phaolô mới thúc giục cái người nói là hãy giúp đỡ những người phụ nữ này. Cái từ giúp đỡ đây đó, theo cái nghĩa đen có nghĩa là hãy cùng nhau tiếp nhận, cùng nhau nắm giữ một cái gì đó. Và từ cái từ tương tự được sử dụng trong Luca đoạn 5 câu 7 mà nơi Chúa Giêsu thực hiện một cái phép lạ, và Phi-e-rơ có nhiều cá trong lưới, ông biết phải làm gì, cho nên Phi-e-rơ mới kêu gọi là nói hãy kêu thêm người nữa để ra giúp Phi-e-rơ để kéo cái lưới lên, để không cái lưới nó bị đứt đi rồi mất cái đi. Có nghĩa là phải có cái sự hiệp tác, phải có sự hiệp một của những anh em chị em của chúng ta với nhau, để chúng ta chẳng những chúng ta đánh cá, nhưng mà Chúa nói là ta kêu gọi các ngươi trở nên ta đánh lưới người để rao giảng tin lành của Chúa. Thì cái sự không có hiệp một của hai cái người phụ nữ để nó ngăn cản cái sự rao giảng tin lành của Chúa ở trong lúc thời bây giờ, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên Chúa Giêsu đã kêu gọi chúng ta là chúng ta phải đứng chung với nhau, hiệp một, hiệp tác với nhau như lời Chúa dạy chúng ta ở đây, quý vị. Và nếu chúng ta muốn đứng với đúng, muốn có nghĩa là cư xử đúng với nhau đó, chúng ta phải sống hòa hợp với nhau. Câu 4, câu 5 tiếp tục cho chúng ta thấy đó là hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi, hãy cho mọi người đều biết nết nhu mì của anh em. Chúa đã gần rồi. Niềm vui đến khi chúng ta có cái tiếng Anh trong đây, cái phần, cái chỗ mà nết nhu mì gọi là reasonable, có nghĩa là hợp lý. Là cái chữ hợp lý có nghĩa là nhường nhịn nhau, nết nhu mì, chúng ta phải bày tỏ và nhường nhịn nhau, thưa các ông bà anh chị em. Nói cách khác, nếu chúng ta muốn tìm thấy sự bình an và niềm vui thật sự đó, chúng ta phải sẵn sàng nhường nhịn nhau, chịu đựng với nhau và nhường nhịn nhau, để mà chúng ta có thể làm việc với nhau, hiệp một với nhau, thưa các ông bà anh chị em. John Whitfield và John Wesley, đây là những người mà là họ đã đóng góp về vấn đề phấn hưng hội thánh của Chúa, nhất là bên Anh Quốc đó, trong thế kỷ thứ 18, rất là vĩ đại. Và tên tuổi của họ vẫn trên những hai anh em của John Wesley với Charles Wesley đó, rất là nổi tiếng cho đến ngày hôm nay. Mà chúng tôi vô trường Kinh Thánh phải học về cái cuộc đời của những người này với những thần học của họ, thưa các ông bà anh chị em. Ông John Whitfield cũng rất là giỏi, nhưng mà trong John Whitfield đó, ông không có đồng ý với ông John Wesley một cái vấn đề của thần học. Và ông đã cẩn thận, nhưng mà ông rất là cẩn thận không tạo ra các vấn đề nó bị giống như là nói với nhau để mà nghĩa là bàn thảo mà về trong trước công chúng, thưa các ông bà anh chị em. Giống như thử xem có ai đúng ai sai, quý vị. Chỉ một cái vấn đề thấy thôi. Thì ông John Whitfield, ông khôn ngoan, ông không có để vấn đề đó ra trước công chúng như vậy. Thì có người hỏi rằng là liệu anh sẽ gặp John Wesley ở thiên đàng không? Thì ông John Whitfield ông trả lời là tôi không có sợ điều đó, vì ông John Wesley sẽ ở rất gần với ngai vàng hay là cái ngai của Đức Chúa Trời, ngai vĩnh cửu. Còn như tôi thì cái khoảng cách xa xa là cũng ok rồi. Nhưng mà tôi đó là cái điều mà rất là quan trọng ở đây. Cho nên chúng ta thấy không, nhiều khi chúng ta có những cái sự mà không có thuận hòa với nhau, không có nghĩa là chúng ta phải đưa ra để bàn cãi này cho mọi người biết. Chúng ta biết, nhất là cái vấn đề mà chúng ta thờ phượng Chúa hay hằng vì Chúa đó, cái tấm lòng chúng ta hầu việc Chúa, cách nào miễn sao chúng ta tấm lòng yêu mến Chúa, hầu việc Chúa rất là tốt. Miễn sao nó không ảnh hưởng đến danh Chúa, không ảnh hưởng đến tinh lành của Chúa. Thì mỗi người có mỗi cách thôi các ông bà. Chúng ta nhớ thấy Sila với lại Phaolô với Barnaba không? Đến trên đường đi truyền giáo đó. Họ có vì cái ông Mark, phải không? Và họ không có cái sự đồng ý với nhau. Cho nên bây giờ sao? Họ ở đó họ đứng, họ tranh đấu, họ cãi vã với nhau, phải không? Không có, Kinh Thánh nó không có. Phaolô dẫn ai? Barnaba đi cái đường truyền giáo này. Còn Sila thì dẫn Mark đi trên đường, Barnaba dẫn Mark đi đường truyền giáo này. Còn Phaolô và Sila đi truyền giáo này. Tất cả đều được Chúa chúc phước. Rồi cuối cùng đó, Phaolô nhắc lại đến ông Mark. Mặc dù lúc bấy giờ là ông không có thuận ông Mark đi theo cái đoàn truyền giáo. Nhưng mà sau này ông nhắc lại cái tâm tình, cái tấm lòng thờ phượng Chúa, hầu Chúa của ông Mark, thưa các ông bà chị em. Đó là cái điều rất là quan trọng quý vị. Và cái điểm thứ ba, chúng ta phải cầu nguyện đúng, thưa quý vị. Câu 6 đến câu 7, lời Chúa dạy chúng ta rõ ràng ở đây, thưa các ông bà chị em. Chúng ta xem câu 6 đến câu 7, lời Chúa nói là: chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ. Nếu mà nói đến lo lắng á, thì là sứ đồ Phaolô phải là cái người rất là lo lắng, thưa các ông bà anh chị em. Có nhiều lý do lắm, bởi vì các chính hữu của ông đã ở thành phố Philip, họ đang tranh cãi mà ông thì không có mặt ở đó, không có ý kiến gì được, không có sự hướng dẫn gì cả. Rồi họ Thánh Chúa đang gặp nguy cơ trong cái sự tan rã, trong không có sự hiệp một trong đó nữa quý vị. Và có nhiều cái vấn đề, ông nhiều họ thánh La Mã, Côrinh Tô cũng vậy, họ gặp khó khăn như vậy. Rồi cái đời sống của ông bị đe dọa, cái mạng sống bị đe dọa, ông gặp nhiều khó khăn, thử thách mà chúng ta đã biết rồi trong Kinh Thánh, nhiều lần tôi đã cũng nhắc nhở quý vị rồi. Thì đó, nếu mà nói để lo lắng thì sứ đồ Phaolô cũng là cái người phải có nhiều vấn đề hơn chúng ta nhiều để mà lo lắng, quý vị phải không? Nhưng mà chúng ta thấy thật ra ông nói là nếu chúng ta muốn có sự bình an của Đức Chúa Trời trong đời sống thì chúng ta phải bắt chước ông là trao mọi điều lo lắng cho Chúa. Nhưng mà lời Chúa cho chúng ta thấy sứ đồ Phaolô muốn nói là chúng ta phải ngừng lo lắng, ngừng bị phân tâm bởi những gì người khác suy nghĩ, hay là ngừng bị phân tâm bởi những gì có thể hoặc là không thể xảy ra nếu chúng ta làm những gì mà chúng ta biết cho đúng. Ngừng quan tâm đến những cái chuyện mà xung quanh chúng ta, mặc dù có những cái chuyện cũng quan trọng, nhưng mà chúng ta không cần phải lo lắng quá. Trong mọi sự chúng ta hãy trình giao cho Chúa. Ở đây thưa các ông bà anh chị em, chính Chúa Giêsu cũng phán dạy các môn đồ Chúa ngày xưa: chớ lo chi hết về chuyện ngày mai, bởi vì chuyện ngày mai sẽ lo việc ngày mai. Quý vị phải không? Cái từ này lo lắng theo cái nghĩa đen có nghĩa là bị lôi kéo cái hướng đi khác, lật đi cái mục tiêu mà Chúa đặt để chúng ta hay là Chúa kêu gọi chúng ta, thưa các ông bà anh chị em. Do đó lo lắng có nghĩa là những cái suy nghĩ hoặc cái mối quan tâm chúng ta, nó làm cho chúng ta không có tập trung được cái sự kêu gọi của Chúa hay là cái mục tiêu mà Chúa muốn chúng ta đi, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên thay vì lo lắng, sứ đồ Phaolô khuyên chúng ta là trong mọi sự dùng lời cầu nguyện nè, nài xin nè, sự tạ ơn nè. Có ba điều sứ đồ Phaolô nói rõ ràng ở đây á. Thứ nhất là cầu nguyện, hãy cầu nguyện đi. Ông dùng ba cái chữ rất là rõ ràng ở đây quý vị. Cầu nguyện là thì phải bao gồm ba cái điều này: cầu nguyện, rồi nài xin nè, rồi tạ ơn nữa. Ông mục sư Warren Wisby, ông phân tích cầu nguyện là một cái từ bao quát chỉ sự cầu xin Đức Chúa Trời một điều gì. Nó có ý nghĩa là tôn quý, tận hưởng và thờ phượng Chúa. Cầu nguyện là chúng ta đến thờ phượng Ngài. Thì để chúng ta tránh sự lo lắng, sứ đồ Phaolô nói là chúng ta tập trung Chúa, thờ phượng Chúa đi. Trước hết hãy tìm kiếm Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, phải không? Thì Ngài sẽ ban thêm cho chúng ta tất mọi điều ấy nữa. Thì khi chúng ta lo lắng bất kể điều gì, chúng ta cứ hướng lòng về Chúa, cầu nguyện và thờ phượng Ngài. Đức Chúa Trời là đấng quan phòng, Đức Chúa Trời là đấng tể trị, và Chúa sẽ giúp đỡ chúng ta trong những thì giờ có cần, thưa các ông bà anh chị em. Thì cái điểm thứ nhì nữa là ông nói là phải nài xin nữa. Ở đây nài xin ở đây nói với tinh thần là chúng ta lòng chúng ta khẩn thiết, chúng ta thấy cái điều này nó rất quan trọng và chỉ có Đức Chúa Trời mới giải quyết cho chúng ta thôi. Thì chúng ta phải nài xin giống như con mình đến đó, xin cha xin mẹ giúp con trong cái hoàn cảnh này, bởi vì rất là cần và Đức Chúa Trời luôn luôn lắng nghe lời cầu nguyện chúng ta, coi sự nài xin chúng ta. Amen. Chúng ta thấy giống như tối thứ sáu vừa qua chúng ta thấy nhóm học Kinh Thánh cũng học về một cái nhân vật khác, chúng ta thấy Môi-se, ông dân sự của Chúa 400 năm bị trong đồng vắng, và họ Chúa nói là ta đã nghe tiếng gào thét của dân sự ta. Chúa mới kêu gọi Môi-se trở về giải phóng dân sự ra. Thưa các ông bà anh chị em, không, Đức Chúa Trời chúng ta không ở xa với chúng ta, Ngài bên cạnh chúng ta, Chúa lắng nghe, và không có điều gì mà Chúa không nghe. Thưa các ông bà anh chị em, điều quan trọng. Và thứ ba là cầu nguyện đúng á, là phải có sự tạ ơn trong đó. Thưa các ông bà anh chị em, nếu chúng ta có thời giờ về nhà xem trong Ê-phê-sô đoạn 5, Cô-lô-sê đoạn 3, Đức Chúa Trời rất là hài lòng khi con cái Chúa luôn luôn bày tỏ lòng biết ơn Chúa. Trong ngày lễ tạ ơn sắp tới này, quý vị có điều gì để tạ ơn Chúa? Ngày hôm qua có con cái Chúa mấy anh chị 30 người đã nói lên những lời tạ ơn Chúa rồi, nhưng mà đa số ai cũng nói là có nhiều điều lắm. Các ông bạn chỉ có nhiều điều gì, quý vị sẽ tạ ơn Chúa như thế nào, và có tạ ơn Chúa hay là không? Cho nên nếu chúng ta muốn cái tâm trí chúng ta ổn định đó, thì chúng ta để ý đây đó, không đổi giờ như nói ở trong chương 1 á, thì chúng ta mới có lòng tôn quý Chúa, thờ phượng Chúa. Nếu chúng ta tâm trí thuận phục như nói ở trong chương 2 chúng ta học á, thì chúng ta mới biết cầu xin Chúa như thế nào. Nếu chúng ta có tâm trí thuộc linh như nói ở trong chương 3 thì chúng ta mới biết tạ ơn. Và nói tóm lại là khi chúng ta tập tành cái lời của Chúa dạy thì chúng ta sẽ được bình an, và đặc biệt hơn nữa tâm trí chúng ta bình an. Ở trong đoạn 4 chúng ta mới đang học đây, thưa các ông bạn anh chị em, quý vị thấy ông Daniel không? Chúng ta thấy Daniel sao? Daniel là vua cũng nói là bây giờ là chỉ cầu vua thôi chứ không có cầu nguyện ai hết trơn á. Nhưng mà Daniel đã quen rồi, gần gũi Chúa và ông biết Chúa là ai rồi. Ông vẫn bình an, nghịch lại lệnh của vua, mở cửa sổ một ngày cầu nguyện với Chúa 3 lần, thưa các ông bạn anh chị em, sẵn sàng để đi vô trong hang sư tử. Và chúng ta thấy sao? Kinh Thánh nói rõ ràng, tối hôm đó ông ngủ ngon trong cái hàng sư tử, trong khi đó ông vua thì sao, không chợp mắt được luôn suốt đêm, bởi vì ông lo cho Daniel, quý vị. Cho nên chúng ta thấy không, quý vị, cho nên khi chúng ta đứng vững ở trong Chúa, khi chúng ta cư xử với nhau đúng đắn như lời Chúa dạy, và khi chúng ta cầu nguyện đúng, thì cho dù bão táp phong ba, hang sư tử, lò lửa gì nữa, chúng ta vẫn bình an. Amen. Ở đây nếu mà quý vị chia sẻ ra thì chúng tôi tưởng rằng là có nhiều câu chuyện trong cuộc đời của chúng ta, kinh nghiệm rất là nhiều, thưa các bạn anh chị em. Và cái điểm thứ tư, tôi cố gắng đi nhanh hơn chút xíu ở đây, thời gian qua rất là nhanh. Thì cái điểm thứ tư chúng ta học đó là nghĩ đúng, think right. Trong Kinh Thánh câu 8 nói là rốt lại hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến. Rất là hay, thưa các ông bà anh chị em. Sự bình an phát sinh từ trong tấm lòng và tâm trí của chúng ta, quý vị. Người nào mà để trí mình nương dựa nơi Ngài thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình an trọn vẹn, vì người nhờ cậy Ngài. Ê-sai đoạn 26 câu 3. Cho nên hễ tâm trí suy nghĩ sai chật thì cảm nghĩ trong lòng chúng ta cũng sai chật. Những sai chật ấy càng đẩy chúng ta xa lìa khỏi cái giống như cái lẽ phải, và thế là chúng ta rơi vào cái tình trạng bị nghẹt ngội và rơi vào tình trạng bị lo âu ở trong đời sống của chúng ta, thưa các ông bà anh chị em. Tư tưởng là một cái điều gì đó mắt không thể thấy được, nhưng mà tư tưởng là điều có thật và có năng lực rất là mạnh mẽ trong đời sống chúng ta. Có câu nói là tư tưởng sinh ra hành động sinh ra thói quen sinh ra tính tình, và tính tình gặt lấy cái vận mệnh. Và đúng như vậy, thưa các ông bà anh chị em. Sứ đồ Phao-lô khuyên các cơ đốc nhân là đến từng chi tiết phải suy nghĩ cái cách nào cho nó đúng đắn, tập trung vào những cái mặt tích cực chứ không phải là những cái tiêu cực, thưa các ông bà anh chị em. Thứ nhất là chỉ nghĩ đến những điều chân thật thôi. Sa-tăng vốn, trong Kinh Thánh nói văn đoạn 8 câu 44, Sa-tăng vốn là cái kẻ lừa dối, dùng cái sự dối trá để làm hư hoại chúng ta, tư tưởng của chúng ta, thưa các ông bạn chị em. Nó đã xảo quyệt, nó lừa bà Eva, phải không? Và nó cũng là dùng mưu trước để đánh lừa chúng ta. Sáng Thế Ký đoạn 3 cũng nói rất rõ ràng, quý vị. Nhưng mà Đức Thánh Linh là đấng dẫn chúng ta vào lẽ thật, để giống như là cai trị chúng ta. Trong văn đoạn 17 có nói điều đó. Nhưng mà ma quỷ thì lấy cái sự dối trá làm cai trị chúng ta. Cho nên bất cứ khi nào đó chúng ta nghe theo lời dối trá của Satan vào lòng, thì lòng chúng ta sẽ không bao giờ được bình an, thưa các ông bà anh chị em. Cái điểm thứ nhì ông nói phần trong cái phần này đó là nghĩ đến những cái gì đáng tôn và công bình. Đây là những cái điều ngay thẳng, đáng được kính trọng. Không nghĩ đến những điều bất kính, xấu xa, chẳng phải chúng ta vùi đầu dưới đất cát, tránh mọi điều dữ, nhưng mà chúng ta chú tâm đến những điều ấy. đừng để chúng nó hướng dẫn chúng ta. Chúng ta luôn luôn suy nghĩ đến điều đáng tôn và công minh, rồi chúng ta nghĩ đến những điều thanh sạch và đáng yêu chuộng, có tiếng tốt. Thanh sạch là một cái nói với nó đức tin luân lý, thưa các bạn chị em. Điều đáng yêu chuộng là những cái điều mà đẹp đẽ, những cái điều tốt lành chúng ta suy nghĩ đến, những có những lời nói. Khi chúng ta suy nghĩ những điều tốt lành thì tự nhiên chúng ta sẽ có những cái lời nói tốt lành đối với những người xung quanh, thì lúc đó chúng ta có cái sự cư xử đúng đắn như lời Chúa dạy, thưa các bạn chị em. Và khi chúng ta có suy nghĩ tốt lành thì cái lời cầu nguyện chúng ta cũng sẽ là tốt lành, và Chúa kinh nghiệm sự bình an Chúa ban cho chúng ta. Rồi nghĩ đến những điều nhân đức và đáng khen, cho nên gặp điều nhân đức tất cả bắt chước theo và trở thành. Chúng ta thấy là chúng ta thấy ai cũng mong muốn được cái điều này, quý vị không? Chúng ta thấy ai cũng muốn khen, được khen đó, quý vị phải không? Nhưng mà thưa các bạn chị em, Chúa không có nói là chúng ta học giỏi Chúa sẽ khen, chúng ta làm giỏi Chúa sẽ khen. Nhưng mà chúng ta suy nghĩ đến những điều những đức đáng khen, những điều mà Chúa muốn đẹp lòng Đức Chúa Trời, và suy nghĩ những điều đó. Cho nên cái tâm trí chúng ta phải xin Chúa giúp cho xung quanh chúng ta, thế gian này ma quỷ đưa vào chúng ta những cái suy nghĩ rất là nguy hiểm, là hãm hại chúng ta. Nhưng mà Chúa dạy chúng ta cơ đốc nhân nào để lòng và tâm trí dầm thấm trong lời của Đức Chúa Trời sẽ có được khả năng tự nhiên và phân biệt được tư tưởng nào là đúng, tư tưởng nào là sai lầm. Và lời Chúa trong Thi Thiên cho chúng ta biết là kẻ nào yêu mến luật pháp Đức Chúa Trời được yên bình lớn, hay là được bình yên lớn. Thi Thiên đoạn 119 câu 165. Cho nên nếu hàng ngày chúng ta suy gẫm lời Chúa và có lời Chúa trong sự suy nghĩ chúng ta thì chúng ta sẽ được yên bình lớn. Và điểm cuối cùng, thưa các ông bà anh chị em, là chúng ta phải sống cho đúng. Hễ sự gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe ở nơi tôi và đã thấy trong tôi, hãy làm đi, thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng anh em. Sứ đồ Phaolô kinh nghiệm điều đó, quý vị. Ông đang ở tù viết trong bức thư này. Ông đang nghe hội thánh Philip đang có sự lộn xộn đó. Ông biết bao nhiêu chuyện, không phải chỉ hội thánh Philip không, những hội thánh khác nữa, quý vị ơi. Nhưng mà lòng ông được yên tĩnh ở trong tù. Ông viết ra những cái lời này rất là kinh nghiệm trong đời sống của ông, để mà ông khuyến khích dân sự Chúa ngày xưa và cũng như con cái Chúa trong ngày hôm nay là có một cái đời sống đúng, để mà rồi kinh nghiệm được sự bình an của Đức Chúa Trời, hay là Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng anh em, thưa các ông và anh chị em. Cái ý nghĩ thầm kín bên trong và hành động bộ lộ liễu ra bên ngoài, nó gắn liền với nhau, thưa các ông và anh chị em, khó mà tách ra. Tội lỗi làm cho tâm hồn bất an, ngoại trừ là lương tâm đã bị chai lì rồi, còn lòng thanh sạch thì tâm hồn chúng ta sẽ được bình an, phải không? Công bình sẽ sinh ra bình an, trái của công bình sẽ là yên lặng và yên ổn mãi mãi, trong Ê-sai đoạn 32 câu 17 nói như vậy, quý vị. Và lời của Chúa nói là sự khôn ngoan từ trên mà xuống thì trước hết là thanh sạch, sau lại hòa thuận, tiết độ, nhu mì, đầy dễ lòng thương xót và bông trái lành, không có sự hai lòng và giả hình. Gia Cơ đoạn 3 câu 17 nói rõ ràng điều này. Cho nên làm điều ngay thẳng là hay là điều ngay lành đó là cái điều kiện cần thiết để chúng ta hướng được sự bình an của Đức Chúa Trời, hay là hướng được Đức Chúa Trời của sự bình an, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên chúng ta thấy là cái Phaolô ông kết hợp đến những cái bốn hoạt động ở đây. Thứ nhất á, học, và chúng ta để là học và lãnh những cái điều đã học và nghe, đã thấy và học hỏi và làm theo ý ông. Lời Chúa dạy chúng ta rất rõ ràng. Ở trong Gia Cơ đoạn 1 câu 22 nói là hãy làm theo, chớ lấy nghe mà làm đủ mà lừa dối mình. Cho nên sứ đồ Phaolô nói là tôi đã làm điều gì, mấy anh em cứ cố gắng học theo thôi. Hãy bắt chước tôi như tôi bắt chước Chúa. Ông nói rõ ràng, quý vị phải không? Tôi công bàn chị em, cảm ơn Chúa điều đó. Cho nên muốn thử xem chúng ta có thuận ý theo ý Chúa không? Không thì chúng ta tự hỏi mình rằng là tôi có bình an không? Cho nên thưa các bạn chị em, sự bình an của Chúa giống như là một cái chuông cảnh tỉnh chúng ta. Khi mất sự bình an ấy đó, thì sẽ có tiếng vang lên báo động rằng chúng ta đang làm sai điều gì đó, chúng ta đang sống như thế nào đó. Chúa muốn chúng ta quay trở lại và sống đúng như lời Chúa dạy chúng ta, thưa các bạn chị em. Phaolô sống cuộc đời của mình trong cái sự phụ thuộc vào Chúa hoàn toàn, không dựa vào chính mình, không dựa vào tất cả những thành công trong đời này, thưa các ông bà anh chị em. Bởi vì cuộc đời của ông, mục đích của ông là Chúa Giêsu, Principis, Một trong những danh hiệu của Chúa mà trong mùa Giáng sinh chúng ta biết rồi là Chúa bình an, quý vị phải không? Cảm ơn Chúa điều đó. Trong vài tuần nữa chúng ta cũng sẽ học về vấn đề Chúa bình an nữa trong cái lễ, những cái lễ vọng của chúng ta ở đây, thưa các ông và anh chị em. Có một Charles Wesley, là anh em công trong Wesley, ông nói như thế này: tôi an nghỉ dưới bóng của đấng toàn năng, nỗi đau buồn của tôi biến tan, những rắc rối của tôi chấm dứt. Lạy Chúa, lạy Chúa, đấng mà linh hồn tôi ở trong sẽ giữ tôi được bình an trọn vẹn. Và trong cái thời điểm đó, cái thời điểm bên Anh Quốc, cái sự loạn lạc, cái sự chống nghịch lời Chúa, chống đạo của Chúa rất là dữ dội, nhưng mà Chúa cho hai anh em Charles Wesley và John Wesley được Chúa thăm viếng chúc phước ở trong những người đã phấn hưng hội thánh tin lành của Chúa ở Anh Quốc, và từ đó đi khắp nơi trên thế giới, thưa các ông và anh chị em. Cho nên tóm lại, đứng đúng chỗ, đối xử đúng, cầu nguyện đúng, suy nghĩ đúng và sống đúng là năm điều kiện để có được tâm trí ổn định mà đắc thắng lo âu, và đời sống sẽ luôn được bình an. Xin chúng ta cùng đứng lên để cầu nguyện.